Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Những nguyên tắc làm giàu thông minh của người Do Thái. Bài viết của tác giả Thảo Vi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tạp chí Forbes của Hoa Kỳ vào năm 2003 đã từng công bố trong những người giàu có tài sản từ 30 tỷ USD trở lên, tỷ lệ người Do Thái chiếm đến 75%. Điều này cho thấy người Do Thái có trí tuệ kinh doanh siêu việt. Vì sao lại như vậy? Đó là vì họ luôn tuân thủ những nguyên tắc làm giàu thông minh. Dù chỉ là một đô la cũng phải kiếm về. Người Do Thái có tên là Bizazeris là một trong số ít những người có số lượng công trình kiến trúc khổng lồ ở Hoa Kỳ. Ông được mệnh danh là vua kiến trúc. Vào năm 1960, số tài sản của ông đạt mức 200 triệu USD. Một trong số những nguyên tắc kiếm tiền quan trọng của Zeris chính là dù chỉ là một đô la cũng phải kiếm về bằng được. Điều này có nghĩa là gì? Dù công ty có tiếng tăm lớn cỡ nào đi nữa, cũng không thể đảm bảo hợp đồng kiến trúc luôn tăng hay thời thế công ty chỉ có thịnh mà không có suy. Vì vậy, chỉ cần có người yêu cầu hoặc đặt đơn hàng, không ngại ít tiền, chỉ cần phù hợp với điều kiện, chúng tôi đều không chối từ. Đây không phải là tiết kiệm hay buồn xỉn, mà là biết trân quý giá trị của từng đồng tiền kiếm được. Không chỉ xem trọng những hợp đồng lớn, mà các hợp đồng nhỏ cũng sẽ đem lại giá trị cho công ty của bạn. Và chắc chắn, nhiều hợp đồng nhỏ sẽ mang đến một hợp đồng to. Kinh doanh không chỉ là cuộc trao đổi của tiền bạc, mà còn là sự tích lũy của những giá trị và trải nghiệm khác. Theo triết lý kinh doanh, dù chỉ là một đô la cũng phải kiếm về, Zeris không chỉ áp dụng nó cho chính mình, mà còn áp dụng nó cho cả khách hàng của mình. Đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, giúp họ kiếm thêm nhiều lợi nhuận trong thời gian ngắn hơn. Cách làm này không hề ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của công ty ông, mà ngược lại còn giúp ông có được nhiều khách hàng trung thành hơn. Thời gian là vàng bạc. Trong châm ngôn kinh doanh của người Do Thái có câu, đừng đánh cắp thời gian. Điều này không chỉ áp dụng trong việc kiếm tiền, mà còn là lời nhắc nhở phải hành xử lễ phép khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Người Do Thái xem trọng thời gian. Ở một tầng ý nghĩa khác là nắm chắc từng phút, từng giây mới có thể giành được cơ hội trong kinh doanh. Vì vậy, trễ hẹn, câu giờ, trì hoãn không phải là phong cách làm việc của người Do Thái. Chữ tín là chìa khóa thành công. Trong kinh doanh, người Do Thái chú trọng nhất là khế ước. Thương nhân Do Thái nổi tiếng là người biết trọng chữ tín. Người Do Thái một khi đã ký hợp đồng, bất luận xảy ra vấn đề gì cũng đều nhất quyết không nuốt lời. Lợi nhuận là yếu tố quan trọng của doanh nghiệp, nhưng uy tín, thương hiệu còn quan trọng hơn nhiều. Tiền bạc có thể mua được tất cả, song không thể mua được chữ tín trong kinh doanh. Có chữ tín, doanh nghiệp mới phát triển và từ đó mới có thể thu lợi nhuận cao. Người Do Thái cho rằng đã kinh doanh phải biết tuân thủ chữ tín trước khi áp dụng các nguyên tắc, thủ thuật để giành lại lợi nhuận. Thực tế giới giàu có trên thế giới đều thừa nhận họ đã thành công khi học được chữ tín ở người Do Thái. Đàm phán tạo ra giá trị. Một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Do Thái như sau. Có một người cho hai đứa trẻ một quả cam. Hai đứa trẻ chỉ vì việc chia quả cam này mà cãi nhau. Thế vậy, người đó liền đề xuất, cho một đứa trẻ phụ trách cắt quả cam, đứa trẻ còn lại sẽ được chọn cam trước. Kết quả, hai đứa trẻ tự cầm lấy nửa quả cam của mình, vui vẻ trở về nhà. Đứa trẻ thứ nhất về đến nhà, liền lấy các muối cam vứt đi, đem vỏ cam nghiền nát ra, trộn vào trong bột mì nướng bánh ăn. Đứa bé kia thì lấy muối cam bỏ vào máy ép trái cây, ép thành nước để uống, vứt vỏ xanh vào thùng rác. Từ câu chuyện phía trên của chúng ta có thể thấy, mặc dù hai đứa trẻ, mỗi đứa đều cầm lấy một nửa quả cam bằng nhau, nhưng chúng lại không tận dụng hết nguyên liệu của mình, không đạt được lợi ích lớn nhất. Do trước đó chúng đã không nói ra thứ mà bản thân mình mong muốn, không nói chuyện và thương lượng với nhau, từ đó dẫn đến việc theo đuổi một cách mù quáng về sự công bằng trên lập trường và hình thức. Kết quả, hai bên không thỏa thuận được với nhau trong quá trình đàm phán. Vì vậy, bài học người Do Thái muốn nhắn nhủ là luôn tìm hiểu ước muốn của bản thân và của đối tác để đàm phán và đi tới một kết quả tốt nhất cho cả đôi bên. Thương trường không phải là chiến trường nếu mỗi bên biết lùi lại và quan sát nhu cầu thực sự của nhau với một tâm thái thiện chí. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.